This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất được anh Tiến Dũng gửi đến cho quý vị buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Và từ Dallas thì Mai Trâm xin được kính chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, thì xin kính chào khán giả của Đài 1600, gọi là chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm thì cũng rất rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không? Giàu giọng hơi bị khàn phải không?
Khỏe. Hình như Mai Trâm vẫn bình thường, nhưng mà như thấy giọng của anh Tiến Dũng khàn hơn đó. Hay là nhiều khi tại tối hôm qua Mai Trâm có thể thức khuya, sáng nay dậy sớm đi làm đó vậy thôi. Nhưng mà hình như anh Tiến Dũng khàn hơn. Anh Tiến Dũng không khỏe hả?
Anh Tiến Dũng thì bị ho mấy ngày nay rồi. Bởi vì cái người, nhiều người nói rằng cái giọng khàn khàn nó sexy. Thật sự ra cái sexy nào cũng phải trả giá, nhưng mà Tiến Dũng không muốn trả giá cho sự sexy. Thưa quý vị, ho cũng mệt lắm phải không? Mấy ngày nay giống như cái mùa này là cái mùa bước vào cái mùa flu đó. Mọi người cũng cảm rồi, cũng rất là nhiều. Đôi khi cái symptom nó cũng giống như COVID vậy thôi. Mà người ta thấy là COVID hay cảm gì đó, symptom nó giống nhau. Nhưng mà quý vị cũng cẩn thận, thấy mà ho, sổ mũi, nhức đầu, uống thuốc nhiều vào, thấy không? Còn hơn để nó trở nặng thì mệt lắm. Cái nào cũng vậy, nhưng mà là để nó như là ta diệt từ mầm móng phát sinh ra, còn hơn để nó vào nó nảy nở ra thì mệt lắm.
Nói đến ho ho thì Mai Trâm nhớ là con gái của Mai Trâm, she bị allergy đó, xong she đi ra đường she vẫn đeo mask rồi, tại vì she mới có 9 tuổi thôi. Thì she ngồi đi ngồi ăn thì kế bên nó ho hai cái, ẹt ẹt một cái là cái ông Mỹ ngồi kế bên ông quay 180 độ rất là nhanh, ông nhìn liền.
Wow.
Nên là bây giờ mà đi ra đường có ho cũng phải nín đó anh Tiến Dũng ha.
Đúng rồi, thôi mà mình cứ ho thoải mái đi, đừng có nín được. Đè nén là mệt lắm, cứ ho thoải mái nhưng mà mình cẩn thận, mình đeo mask lên sao đó, hay mình để tay lên mình che, mình cũng đỡ cho người ta đỡ lo, đỡ quan tâm xíu. Buổi sáng ngày hôm nay cũng nói về cái con cúm Vũ Hán này thì sáng hôm nay có tin vui các thưa vị, bởi vì cái tin vui đó mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay lên rất là tốt. Lý do vì nhiều công ty pharmaceutical đã được CDC chấp thuận cho ra đời những viên thuốc đặc trị cúm Vũ Hán. Chút xíu đi thì mình nói chi tiết vấn đề đó. Dow Jones các thưa vị, phải nói rằng sáng hôm nay mở cửa ra là Dow Jones rực rỡ 206 điểm và con số đang tiếp tục lên dốc, 35.960 điểm. Nasdaq thì lên 81 điểm, hiện tại là 15.603 điểm. SP500 lên 28 điểm, 4.724 điểm, thì nốt 15 là 1.50%. Một thùng dầu thô thì lên 18 xu 72 đồng 94 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng lên 4 đồng 80 xu, 1.807 đồng cho 1 ounce vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.52, 30 năm là 3.25. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào 23.590 đồng, bán ra 23.690 đồng. Vàng thì mua vào 60.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.550.000 đồng cho một lượng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cũng giúp cho thị trường chứng khoán lên buổi sáng ngày hôm nay. Đó là số người xin trợ cấp thất nghiệp vẫn đứng như cũ, không lên so với tuần lễ vừa rồi. Và tuần lễ kỳ này chấm dứt vào 18 đến tháng 12, 205.000 người. Trong khi đó, Bộ Thương mại cho biết rằng số người mà Hoa Kỳ đã mua sắm tăng lên một chút xíu, 0.6% vào tháng 11. Cái vấn đề là ở chỗ này, nó ảnh hưởng thật sự với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và đặc biệt đến túi tiền của người dân. Nếu mà trong cái thời điểm mà cuối năm như vậy, Tiến Dũng cho cái mốc của nó là tháng 11 và tháng 12, nếu mà người dân Hoa Kỳ chi tiêu tăng lên 0.6%, đây là con số Tiến Dũng cho rằng rất là khiêm nhường cho những cái ngày gọi là Christmas và New Year. Vì 0.6% người dân Hoa Kỳ thực sự ra mua rất là nhiều, nhưng mà vẫn lên chỉ có 0.6%. Đó là vấn đề mà Dũng nghĩ rằng nó cũng có một phần ảnh hưởng rất là nhiều với cái inflation, tức là cái lạm phát, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này, bản tin vui mà làm cho thị trường chứng khoán sáng hôm nay lên rất mạnh, rất tốt. Vì có một cái ánh sáng cuối đường hầm, có thể rằng trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ không còn thấy cái con cúm Vũ Hán này nữa, quý vị. Lý do vì CDC đã approve cho hai công ty Pfizer and Merck cho ra đời cái viên thuốc đặc trị con cúm Vũ Hán này. Và còn cái viên thuốc của Pfizer thì nó tên là Paxlovid. Paxlovid này nó trị con cúm Vũ Hán được 90%. Và Merck cũng như là Johnson & Johnson thì 92% trở lên. Cái lý do vì họ cho biết rằng cái viên thuốc này đó uống 5 ngày thôi, mỗi ngày 2 viên, thì ngay cả những người bệnh nhân nặng luôn vẫn không cần phải vào bệnh viện và cũng không có gặp mặt thần chết. Tức là viên thuốc này nó rất là hiệu quả, cái việc rất là hiệu quả. Họ đã làm nhiều cái thử nghiệm lâm sàng thì thấy rất là tốt. Và hiện tại bây giờ thì Pfizer có khoảng 180 cái treatment course, tức là 180 liều. Và trong năm nay thì người Mỹ sẽ được đặt 180 liều, 180.000 liều, xin lỗi 180.000. Cái vấn đề ở chỗ này, khi mà chỉ có 180.000 liều như vậy đó, thì họ sẽ đặc biệt ưu tiên những người bị nặng. Nên quý vị thấy rằng khi chúng ta bị nặng thì bác sĩ sẽ kỳ tòa cho chúng ta uống thuốc này. Trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ khi mà ban hành cho cái CDC, cho cái green light để thuốc đặc trị cúm Vũ Hán này ra đời, thì họ cũng đặt luôn 10 triệu liều, tức là 10 million courses. Và mỗi liều như vậy, ví dụ nói cái giá bị nghe giật mình luôn, mỗi liều như vậy là 530 đồng, 530 đồng, quý vị. Chúng ta chia đều nha, làm bài toán chia ha. Một liều 10 viên mà 530 đồng, chia 10 thì 53 đồng một viên, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam á, chúng ta bỏ khoảng chừng 50.000 mua một đống thuốc khí ninh. Ví dụ không muốn méo mó nghề nghiệp, nhưng mà khí ninh là một trong những thuốc mà nó là colloquine gì đó. Ví dụ nhớ cái colloquine, thuốc đó đã nhiều bác sĩ approve cho trị cúm Vũ Hán rồi. Thì bây giờ họ chỉ cần trong cái phòng lab đó, pharmaceutical, chỉ modify chút xíu thôi ra thôi, bán 530 đồng một viên. Lý do mà nó nhìn cái con số thôi là chúng thấy là lý do tại sao mà cái bệnh cúm Vũ Hán này nó kéo dài như vậy. Ví dụ thực sự ra thì mình rất là bức xúc, cái thưa quý vị. Ngay cả cái chích ngừa cũng vậy nữa. Hoa Kỳ bây giờ còn tồn động không biết bao nhiêu triệu liều vaccine. Mà bây giờ không bán á, thì in tồn ở đây làm gì mất vốn. Mà giờ bán ra đó thì không ai chích. Thôi bây giờ chuyển hướng qua bán thuốc. Không bán chích ngừa nữa, giờ bán thuốc. Thì thuốc bây giờ tưởng tượng, chính phủ bỏ ra tiền mua đến 10 triệu liều, mà mỗi triệu như vậy là 530 đồng. Wow, và họ nói biết rằng đến năm 2022 đó là thuốc này sẽ tăng lên đến 120 triệu liều. Họ sẽ bán ra trên diện tích rộng ở Hoa Kỳ. Và khi mà thuốc này được ra đời, Tiến Dũng nhắc lại một lần nữa, nếu mà viên thuốc này có đó thì chắc chắn cái vaccine sẽ đi vào dĩ vãng. Chắc chắn là như vậy. Và mọi sự sẽ trở lại hình gần như là bình thường. Mọi người giống như đi cảm cúm như đến mùa chúng ta đường uống thuốc cảm như vậy, nhưng mà bị giật giật chút về uống thuốc vô thì ok. Nên Tiến Dũng cho rằng đây là một những bản tin mà tốt nhất từ trước đến giờ Tiến Dũng được gửi đến quý vị. Tức là cúm Vũ Hán sẽ từ từ đi vào dĩ vãng nếu mà cái thuốc trị cúm Vũ Hán này được ra đời và bán tràn lan thì mọi sự sẽ trở lại bình thường. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Boeing và Airbus. Boeing và Airbus họ đã gửi một cái lá thư tối hậu thư lên ông Buttigieg. Buttigieg là ông bộ trưởng giao thông mà ông mà hiện tại bây giờ vẫn cho con bú đó. Họ cho biết rằng nếu mà ông cho một cái green light để mà 5G, tức là fifth generation network ra đời vào ngày 5 tây tháng 1 năm 2022 thì sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra. Wow, một cái lời cảnh cáo từ hai cái hãng máy bay khổng lồ Airbus và Boeing. Họ cho rằng bởi vì cái 5G này đó, nó quá nhạy. Cái từ trường nó đi, những cái hệ thống nó đi quá nhạy. Nó có thể ảnh hưởng lên những cái radio transmission, interfere. Không biết dịch tiếng Việt sao mà nó interfere là bị nhiễu sóng. Nó bị nhiễu sóng vào những cái chiếc máy bay đời cũ. Chẳng hạn như là những cái Boeing năm có những chiếc Boeing Bill năm 2001-2 thì những chiếc bay nó không hệ thống để chống nhiễu từ những cái hệ từ trường như vậy. Nên khi mà những chiếc bay cũ như vậy nó bay đó thì pilot sẽ không nghe được cái không lưu nói gì, và không lưu cũng sẽ không nghe pilot nói gì. Chứ ta có bao giờ nghe điện thoại bị nhiễu sóng chưa? Đang nói gì bên kia nói thì cái 5G này sẽ làm interfere vào cái đó. Thì họ nói rằng nếu trường hợp cho ra đời cái 5G này thì những cái bay mà bị nhiễu sóng đó họ sẽ bay lạc hướng. Không nghe không lưu nói gì, mà không lưu cũng không nghe pilot nói gì. Rất là nguy hiểm. chúng ta biết rằng cái hệ thống phai chuyên như thế này. Trước đây, thí dụ bây giờ hiện tại bây giờ đi, thí dụ có hai, thí dụ là một cái công, một cái hệ làm về truyền thông đi ha, về telecommunication, thì một cái trụ nó gọi là cái tower, tower 1 và tower 2 nó cách nhau, dòng này là 20 mile, cách nhau 20 mile, thì cái tower này nó sẽ chuyển cái signal qua cái tower A qua B là 20 mile, rồi B này cái hệ thống phải chuyển cái signal từ B qua C là 20 mile nữa, thì nó sẽ tiếp nối như vậy, nó sẽ chuyển cái signal đi toàn thế giới hay toàn nước Mỹ đi, đúng không? Nhưng mà cái 5G đó nó sẽ kéo lại thành 2 mile thôi, tức là cái tower này tower kia sẽ rất là gần để mà nó chuyển signal thiệt là lẹ, qua lẹ, rất là lẹ, thì cái hệ thống từ trường nó rất là nhạy và nó sẽ dịu sóng vào cái hệ thống của không lưu và máy bay. Thì thế thì không biết như thế nào mà nói, nếu mà không có kiểm tra kỹ thì nó sẽ những cái chuyện xảy ra, chẳng hạn như máy bay bay wrong direction rất là nguy hiểm. Thì chúng hy vọng rằng vào họ phải nghiên cứu thiệt kỹ, nghe đọc bản tin này chúng thấy rằng nó có những rủi ro xảy ra thiệt chứ mà là không. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp xin lỗi, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về ông Biden một lần nữa. Ngày hôm kia Tiến Dũng có gửi vị bản tin rằng ông Biden đã nói rằng học sinh phải trả tiền lại, tức là không có ngừng nữa, không có cho, phải trả repay lại, không có cho. Và cái người đại diện hay là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc để ra nói cũng vui vẻ, kỳ này vui vẻ nha, bà này bà đang vui vẻ, nói rằng ông Biden sau khi ký lại thì tiếp tục kéo dài ra cái thời hạn đến ngày 1 tháng 5, chứ không phải là ngày 1 tháng 2 để chúng ta phải trả lại, nhưng mà 1 tháng 5 phải trả lại. Chúng ta biết rằng dưới kia sẽ áp lực rất mạnh, chứ tụi áp lực từ lưỡng đảng, ngay cả đảng Cộng Hòa chọi đá rất nhiều, nó là ông đã lừa gạt giới trẻ, mà lừa thiệt. Ông nói rằng khi mà ông lên làm tổng thống, ông sẽ wipe out tất cả những cái debt về student loan. Ông không làm điều đó. Rồi ông lại hứa suông, rồi ông cho này thế kia, rồi cuối cùng mà ông lại đòi nợ. Rồi học sinh, những học sinh phải nói rằng, chúng ta biết bao nhiêu em không? 42 triệu em. 42 triệu em đang thiếu nợ, tất cả những cái này hầu hết như là vốn cho ông. Mà ông đã chơi như vậy thì tụi nó rất là buồn. Học em nghĩ rằng thôi cũng là một bài học cho đứa trẻ ngày hôm nay, đúng không? Và tất cả các em học sinh thì cũng gửi lời nhắn nhủ rằng chúng ta trả nợ lại vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, thay vì phải bắt đầu trả lại vào ngày 1 tháng 2 thì chúng ta kéo ra được 3 tháng nữa. Thôi cũng chúc mừng các em ha. Vâng, xin trở lại với Mai Trâm.
Wow, cảm ơn những bản tin về kinh tế và thị trường của anh Tiến Dũng buổi sáng hôm nay. Nhưng mà vui nhất như anh Tiến Dũng cũng đã đề cập đến là mình đã có thuốc, CDC đã approve cái thuốc để chữa bệnh COVID Vũ Hán này rồi. Thì có những người mà họ trong cái mùa lễ Tết holiday sắp tới này, có những người ở xa, bà con, bạn bè có thể đến thăm nhau nhưng họ ngại vì không biết là khi mình đến, mình lây của người đó bệnh hay là mình đem cái bệnh đến cho họ lây thì lỡ có chuyện gì cũng rất ái ngại, cắn rứt lương tâm. Nhưng mà nay đã có thuốc đặc trị rồi thì có lẽ là cái sự thăm nhau cũng có thể dễ dàng cởi mở hơn. Và nhất là những ngày lễ Tết sắp đến thì party mình cũng tự nhiên đi lại không anh Tiến Dũng?
Đúng rồi, đúng rồi. Tuần lễ vừa rồi thì đúng ra thứ sáu tuần rồi thì Dũng cũng có cái ở đài có tổ chức tiệc Giáng sinh đó, thì Dũng nói là Dũng sẽ đi 100%, rồi sau đó bị hứa lèo nên cũng xin lỗi các bạn, mà Dũng thật sự bệnh thiệt, vợ bệnh trước chứ Dũng bệnh sau, nên thì Dũng cũng xin lỗi. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn vì không quên chúc Mai Trâm vì có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng và mong anh khỏe lại, nhiều sức khỏe để có thể enjoy cái những ngày lễ Giáng sinh sắp đến nha. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng mai thứ sáu.